lời con ca là tiếng kinh nguyện cầu, con tìm về thánh cùng Chúa, dâng lời tùng ca tạ ơn. Nhạc hương vân nhiều thương mến, lời chào của hoa, lời mừng của lá, và lời con ca là mến yêu tôn thờ. Đây là lời hát yêu Chúa, đây là lời kinh ngợi khen. Nhạc cung tiên vọng thiết tha,
con mang theo câu hát đến phương trời xa. Đôi chân con đi mãi với muôn lời ca, cho tình yêu thắp sáng bóng đêm mịt mùng. Con người về cùng cội nguồn là nguồn tình yêu ơn thương. Xin dâng lên trong nỗi chướng vui khổ đau, cho tim con yêu Chúa đến muôn ngàn sau. Như bông hoa tươi mới vương trong mặt trời, cho một đời dâng Chúa thôi. Dòng đời trôi mãi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi đến Nazareth, Đức Giêsu nói với dân chúng trong hội đường rằng: Tôi bảo thật các ông, không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình. Thật vậy, tôi nói cho các ông hay, vào thời ông Elia khi trời hạn hán suốt 3 năm 6 tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà quá ở trong nước Israel, thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà quá thành Sarepta, miền Sidon. Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Elisa, thiếu gì người phong hủi ở trong nước Israel, nhưng không người nào được sạch mà chỉ có ông Naaman, người xứ Syri thôi. Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ. Họ đứng dậy lôi người ra khỏi thành. Thành này được xây trên núi, họ kéo người lên tận đỉnh núi để xô người xuống vực. Nhưng người băng qua giữa họ mà đi. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, người ta vẫn nói bụt nhà không thiêng, gần nhà gọi bụt bằng anh, rồi quen quá hóa nhào. Đức Giêsu trong bài tin mừng ngày hôm nay, Ngài cũng nói với dân chúng trong hội đường rằng, tôi bảo thật các ông, không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình. Tại quê hương mình, ngôn sứ không được chấp nhận. Bụt nhà không thiêng, gần chùa gọi bụt bằng anh, quen quá hóa nhàm. Đó là cái tâm lý của con người mọi thời đại. Cũng giống như là anh chị em ở trong nhà, ông bố là dạy thầy giáo, nhưng mà vẫn phải cho con đi học kèm ở bên ngoài, đúng không? Thế chứ, bố là thầy giáo mà dạy con không được, phải cho nó đi học kèm, học thêm ở bên ngoài, dạy không được. Rồi, ông bố lại đi dạy kèm người con người khác thì được. Chị là bác sĩ, mà chị lại phải đưa con chị đi đến khám bác sĩ, phải không? Mình trước con mình không có được. Hoặc là mình thiếu tự tin, hoặc là con mình cũng không có tin vào mình. Hoặc là mình thiếu tự tin, hay là những người đó họ không tin vào mình. Đối với Đức Giêsu thì sao? Là chỉ có một trường hợp duy nhất thôi, không có hoặc, là vì người ta không tin vào Chúa Giêsu. Mà lý do người ta không tin vào Chúa Giêsu vì người ta dừng lại ở những cái bên ngoài. Ôi, nói thì hay đấy, nhưng mà trời ơi, tưởng ai chứ? Cái ông đó là con của ông nào bà biết không? Cái ông du xe cái gì, ông hôm qua tôi mới đến nói đóng cho cái ghế, cái bàn đó. Đúng rồi, ông đó đó. Tưởng con ai chứ, cái bà gì bà biết không? Cái bà mà cứ nhà nấu cơm, nấu nước, chứ có đi làm ăn gì đâu, bà Maria đó biết không? Tưởng là con đại gia gì, tưởng là con bác sĩ, con kỹ sư, con ông cha, ông giám mục Hồng Y, cháu Hồng Y giám mục gì chứ. Ui giời ơi! Tin sao nổi? Nói thanh nói tướng vậy chứ tin gì nổi? Thưa anh chị em, người ta chỉ dừng lại ở cái bên ngoài thôi. Người ta đánh giá người khác qua hình thức bên ngoài. Cứ đứa học trò nó nói, chài, con bị cám dỗ quá. Bảo sao vậy? Mấy đứa bạn cùng lớp với con, ngày xưa học đại học về ra trường, giờ nó đi làm, vì đứa nào cũng khá mà cha. Nó gặp con nó bảo, mày làm ăn gì? Bảo, thì tao đi làm lòng thương xót. Bảo, mày cứ đi với ông cha Long thì đời nào mày khá được mày. Suốt đời là khoai lang, với lại suốt đời trên đất thì làm ăn cái gì. Bảo, rồi nó làm sao? Sư vì nó khá lắm cha. Bảo, nó cũng học như mày, nó đi làm thôi, có gì khá. Nhưng mà vì nó khá lắm. Bảo, sao vậy? Thì sư cha không biết à. Bị giới trẻ giờ nó khôn lắm cha ơi. Nó toàn cặp bồ với đại gia thôi. Mà đại gia ngày xưa là cho cái nhẫn, cái dây chuyền, cái đồng hồ 1-200 ngàn hay là một vài chục triệu là ghê lắm rồi. Bảo bây giờ là sao? Bây giờ nó cho bạc tỷ không á cha. Cứ bầu với đại gia, chiều nó tới bến nó cũng cho mình tới nơi đến chốn. Mà tụi nó khôn lắm cha. Giờ nó không có chuyện mà đi ăn với đi du lịch đi chơi đâu. Mà nó cứ mồi đại gia cho nó vốn để nó kinh doanh. Mở nhà hàng, mở shop. Cái anh bạn đứng bên cạnh cười khà khà bảo thì nó khôn, nó có vốn để mới mốt. Nó biết thằng đại gia này thế nào được cũng bỏ nó thôi. Chơi được ít bữa là nhăn tàn sắc phai thôi. Hoa héo rồi lại đi tìm hoa khác. Thì con này nó có vốn rồi. Nó cho mày bỏ nó cũng đâu cần nữa. Nó chỉ quen để lấy tiền thôi. Hai bên đều có lợi. Và đúng đại gia kia thì lợi thì có lợi mà răng không còn. Cái anh chàng bên cạnh bảo cha, nó đi không nổi, nó dìu đi. Ông đại gia dìu đi mà vẫn mấy bà, mấy cô sức đâu mà nó chịu nổi không biết. Ai mà biết được nó. Thưa anh chị em, người ta dịch lại cái bên ngoài và người ta cũng chết vì những cái bên ngoài đó. Bây giờ nó chả cần học đại học gì chứ ai. Biết đọc biết viết là được rồi. Chỉ cần biết trang điểm thôi. Chỉ cần biết khéo nói khéo chiều thôi. Là bây giờ nó cứ vinh vang váo váo lên. Nó vinh cái mặt nó lên chứ. Ở ngoài xin lỗi nó nhà quê có cái gì đâu cha. Con biết nó quá mà. Bây giờ nó lên đây rồi. Nó được trang điểm đẹp cái. Nó quen với đại gia rồi. Đi đâu cũng chụp hình rồi. Quay phim rồi đưa lên mạng. Xe hơi này rồi biệt phủ kia. Rồi nó nổi tiếng chứ có gì đâu cha. Cũng thành nhân vật quan trọng, VIP, very important person, VIP cái gì nó cha. Nó hồi xưa nó gánh nước thấy bà đi chứ, trên đất đi, nó cũng giống cha thôi. Và giống cái gì nó thì nó cũng khoe ăn sang thôi, có gì đâu. Mà sao nó khoe ăn sang bây giờ, nó sang thế mà ta khoe ăn sang bây giờ, ta cứ sáng ăn khoai hoài vậy mày. Ôi cha đi lòng thương xót Chúa thì cha phải chịu thôi. Vậy cha muốn không? Không muốn gì? Thì muốn sang như nó con chỉ cho. Bằng cách nào thì nói đi đại gia, chẳng đi với đại gia đi. Rồi cha cho đại gia mấy cái bằng nè. Rồi nâng lên tí đi lễ đi lại gì đó cha, ngồi trốn ngồi ghế trên nè. Là cái gì nó chẳng cho cha, rồi đi xe hơi nó cho cha cái xe hơi không chừng nữa chứ. À, rồi sao? Rồi thì ngày dỗ bố vợ của cháu ngoại của nó thì chẳng chịu khó có mặt. Rồi ngày sinh nhật của đứa chắt đời thứ 18 của nó chẳng phải có mặt. Rồi đến ngày Tết thì cha đứng về thăm bà cố trước, nhưng mà phải thăm mẹ của bà mẹ của nó trước. Trời ơi, như vậy ta thành nô lệ nó. Phải vậy thôi cha. Có qua có lại mới tội lòng nhau chứ. Thì mấy đứa bạn con nó cũng vậy thôi. Nó phải chiều đại gia ban đêm thì ban ngày đại gia nó cho tiền. Thì nó chiều ban đêm thế thôi. Anh chị em thấy không? Người ta bị chết vì những cái bên ngoài. Ta dừng lại những cái bên ngoài là chết. Vậy ta không đi vào bên trong được. Không đi vào bên trong, không khám phá ra cái giá trị ở bên trong được. Nhìn vào một con người Giê-xu hết sức là bình thường. À, bố ông ấy như thế rồi, mẹ ông như thế rồi, ông ấy... Tôi nói cho ông biết thì ông 30 tuổi đầu rồi mà có làm được cái gì đâu. Ta nói tam thập nhi lập, 30 tuổi là lập thân được rồi. Giờ ông vừa tròn 30 đó, làm gì được chưa? Đấy, cũng người phụ bố cưa với đục đẽo thôi. Có bằng cấp gì không? Có tiến sĩ không? Có bác sĩ không? Có học vị không? Rồi ông ấy có thân có thế gì không? Thế tôi quen với mấy cái ông thuyền trai. Úi giời ơi, thằng cái quen thuyền trai thì nhà không có mà suốt ngày ấy, cái thuyền làm nhà, rồi cái nước sông làm quê hương thì rồi. Nhìn ông Giê-xu như thế mà nói ai mà nghe. Giờ phải biết, cha phải biết là bây giờ có tiền nói sao nó cũng nghe. Có tiền mua tiên cũng được, có tiền bảo sao nó cũng vâng vâng dạ dạ. Còn không có tiền chẳng ai nghe cha đâu. Ông Giê-xu không có tiền nói nghe cái gì. Trời ơi, mệt quá. À, người ta dừng lại ở cái bên ngoài. Người ta đánh giá những cái hình thức bên ngoài. Người ta trọng những cái học vị, những cái bằng cấp, những cái địa vị, những cái chức tước, những cái áo mão, cân đai, mũ gậy, vân vân. Ta dừng ở cái những cái bên ngoài, cha cái bánh này ra, cha đừng có ăn vào á, chết đó cha. Mà sao mà nhìn ngon lắm mà, nhìn thì ngon, ngửi thì thơm, nếm thì ngọt, ngu gì không ăn. Cha có thấy bà Eva không? Nhìn cái trái cây đó, Kinh Thánh ghi mà, nhìn nó thì ngon, nhìn thì đẹp mắt, ăn thì ngon, mắt nhìn thì đẹp, thấy đẹp, ăn nếm thì thấy ngon, tay thì hái vậy thôi. Bây giờ mà Chúa đưa trái sầu riêng mà nhìn cái vỏ xù xì bỏ bài và mà con rắn nó cắm dỗ bài và ăn trái này đi, bà có ăn không? Nhìn xù xì da cóc trong bọc trứng gà, ai biết bọc trứng gà mà thấy xù xì da cóc là không chơi rồi. Cái nó bên ngoài nó đẹp đẹp đi, còn bên trong nó thối hoắc thì ai nhìn thấy đâu mà sợ. Còn cha cứ suốt ngày cứ đi tìm cái bên trong, gơm dịch, cứ xù xì da cóc trong bọc trứng gà. Cha ơi, xuống đi. Mà ta xuống thì đi đâu nữa bây giờ? Ta phải xuống vào bên trong, ta có đi đâu đâu, ta có mơ mơ mộng mộng đâu. Ta muốn khám phá cái bên trong mà, khám phá cái chân giá trị, cái giá trị đích thực của con người, của sự việc. Còn dừng lại bên ngoài, ta không thích. À, tội nghiệp, cha cứ như vậy thì cứ suốt đời cô đơn thôi. Suốt đời một mình thôi. Bảo gì mà thế này thế kia. Thế thưa anh chị em, người ta chỉ dừng lại những giá trị bên ngoài thôi. Và từ thời Chúa Giêsu cho đến thời ngày hôm nay cũng như thế à? Không rút ra được cái gì à? Tôi nói cho các ông hay, vào thời ông Elia khi trời hạn hán suốt 3 năm 6 tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà quá trong nước Israel. Thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, chỉ được sai đến giúp bà quá thành Sarepta miền Sion. Người của Chúa mà không giúp cho dân của Chúa mà giúp cho dân ngoại. Cũng vậy vào thời ngôn sứ Elisa, thiếu gì người phong hủy trong nước Israel. Nhưng không người nào được sạch mà chỉ có ông Naaman người xứ Syria thôi. Trong nước của Chúa, dân của Chúa chọn. Mà bao nhiêu người phong đó lại không được chữa, mà lại chữa cho người nước ngoài. Kia thì người ngoại đạo, kia thì người nước ngoài. Người xứ Syria chứ không phải người Israel đâu. Đó. Đó. Thiên Chúa không có thiên vị. Thiên Chúa không dừng lại ở bên ngoài. Thiên Chúa không bị cuốn hút bởi những cái hào nhoáng, bởi những cái địa vị, cái chức tước, cái chức quyền bên ngoài. Không. Đừng tưởng rằng tôi là thế này, tôi là thế nọ, tôi là thế kia mà được Chúa ưu đãi. Không. Nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi Faustina cho chúng ta biết rằng là Thiên Chúa yêu ái ưu tiên là kẻ tội lỗi và người khốn cùng. Đối tượng đặc biệt mà Chúa đi tìm kiếm đó là kẻ tội lỗi. Đi tìm kiếm và cứu chữa những gì đã hư mất, chứ không đi tìm kiếm 99 con chiên lành để đó đi tìm con chiên lạc. Đường lối của Chúa trời cao hơn đất bao nhiêu thì tư tưởng của Thiên Chúa, đường lối của Thiên Chúa khác xa con người bấy nhiêu. Và lòng thương xót của Thiên Chúa cũng như thế. Chúa nói với Faustina, con không thể suy cho thấu hiểu, cho tường được lòng thương xót của ta. Cho dù cả sách thiên hạ này viết cũng không viết được hết về lòng thương xót của ta đâu. Mà ta vẫn hát là tình yêu Chúa như mưa, hồng ân Chúa như mưa, rơi xuống đời con miên man, tình yêu Chúa. Hồng ân Chúa, lòng thương xót Chúa, bao la, mênh mông, không suy cho thấu, không hiểu cho tường. Mà có khi ta còn bị vấp phạm. Tại sao Chúa không thương xót những người có đạo mà lại thương cứu giúp kẻ ngoại đạo? Tại sao Chúa không cứu những người phong cùi của dân Chúa đây mà lại cứu những người phong cùi của một cái nước ở không phải nước của dân Chúa. Tại sao? Tại vì Chúa là đấng giàu lòng thương xót. Họ như thế đấy, coi họ là ngoại đạo đấy, coi họ là người nước ngoài đấy, không phải là nước của dân Chúa chọn đấy, nhưng mà họ tin vào Chúa. Cái ông Na-aman đó, ông cũng bị thử thách chứ. Thầy ơi, tưởng làm cái gì chứ, cái ông đó ông không ra đón tôi, tưởng ông phải ra đón tôi, rồi ông nhân dân Chúa ông khẩn cầu. Đây ông chẳng nói năng gì với tôi cả, ông sai người ra bảo tôi là muốn khỏi bệnh thì nói ra tắm 7 lần cái dòng sông Giô-đan. Sông nước nhà tôi, đất nước tôi còn sạch gấp mấy lần cái sông Giô-đan ấy chứ. À, cớ gì vậy sang đêm mà tắm cái sông đó, mà phải tắm tới 7 lần. Thách đố. Để cho Na-aman khiêm tốn vâng lời, tín thác, không hiểu cứ làm. Như mẹ Maria chẳng hiểu biết gì cả, làm sao có chuyện đã xảy ra vì tôi giữ mình đồng trinh. Chúa Thánh Thần đến trên bà, quyền năng đấng tôi cao rợp bóng trên bà, và trẻ bà sinh ra sẽ là con Thiên Chúa, là đấng thánh. Không hiểu gì, nhưng mà này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời sứ thần truyền. Giuse cũng chẳng hiểu gì cả, tại sao mà bà Maria chưa về ăn với tôi mà chưa hề ăn ở mà lại có thai. Rước bà về đi, vì được thai bà cứ mang là bệnh, Chúa Thánh Thần và trẻ sinh ra là đấng cứu độ. Xin vâng. Na-aman cũng vậy thôi, không hiểu gì hết, vớ va vớ vẩn, tưởng đưa thuốc gì men gì chứ. Có những người đến xin cầu nguyện lòng thương xót Chúa, bảo con đưa cháu con đến, không cần phải đưa làm gì, đường xa xa xôi, bệnh tật ốm đau, ở nhà cầu nguyện cũng được chế bộ. Tại sao cứ phải đưa đến để cho đặt tay? Đâu cần phải đặt tay. Tôi có đặt tay 100 lần mà không tin thì cũng chẳng ăn thua gì. Mà không cần đưa đến, không cần đặt tay mà tin, rồi tôi cầu nguyện cho, rồi mình tin thác vào Chúa thì Chúa sẽ làm cho hơn những gì mình mơ ước cơ mà. Chúa có những cách làm của Chúa mình không tưởng được. Đúng là ông Na-aman, ông cũng nghĩ là bình thường là vậy hả, mời ông vào đây nha, rồi ông có tin vào Chúa hay không, rồi tôi cầu nguyện cho ông, rồi dân danh Chúa xin Chúa vân. Đây, ra nói ông xuống sông Giô-đan tắm 7 lần. Không nói trực tiếp sai người ra nói. Thì thưa anh chị em, Na-aman đâu có hiểu được đường lối của Chúa. Và Chúa cứu con người ta mỗi người một cách khác nhau. Có người thì Chúa chữa trực tiếp, có người thì Chúa đặt tay, có người thì Chúa sức bùn lên mắt, có người thì Chúa phán một lời, có người thì Chúa bảo về đi, đứa ở nhà nó khỏi rồi đấy. Thì thưa anh chị em, mình đừng dừng lại ở những cái hình thức bên ngoài. Đừng dừng lại ở những cái nghi lễ bên ngoài. Đừng dừng lại ở những cái mà mắt mình nhìn thấy. Có khi mắt mình nhìn thấy mà không phải như thế đâu. Thấy rõ ràng nó ăn cắp mà không phải là nó đứa ăn cắp. Vì nó đói quá, nó chỉ lấy cái để nó ăn hay là cho mẹ nó ăn thôi. Ví dụ như vậy, mình nhìn thì hình đó, hình thức đó là phạm tội rồi, lỗi sai rồi. Còn có những người xách tiền đi công khai, ai bảo nhìn hình thức mà nó cầm tiền đi có tội không? Sao có tội được, tiền nó cầm đi công khai mà. Nhưng mà nó là tiền hối lộ đó, tiền tham nhũng đó, tiền bóc lột đó, tiền gian đó, tiền gì đó. Nhưng mà thấy, u trời, ông đi xe hơi mà ông xách tạp táp đi mà làm gì mà có chuyện ông là đứa ăn cắp. Vậy người ta mới bảo là cướp ngày đó, cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan. Giặc thì nó phải cướp ban đêm vì nó sợ thấy, còn quan tham thì cướp ngay ban ngày, cướp trắng trợn ban ngày cướp. Ai bảo là cướp đâu, quan không. Thấy không ạ? Cũng giống như mình nhìn chiếc áo, chưa hẳn đó là thầy tu, coi chừng là sư hổ mang không chừng. Thế không ạ? Xin Chúa cho mỗi người chúng ta thấy được tấm lòng thương xót. Mà muốn được như vậy thì phải bước đi trong thương xót. Hôm nay là ngày thứ 20 rồi. Bước đi trong thương xót. thì mới thấy được tấm lòng thương xót và mới thực hành lòng thương xót và mới nhận ra rằng là tấm lòng thương xót của Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh, mọi biến cố, mọi con người mà không dừng lại ở những hình thức bên ngoài. Lạy Chúa, xin cho chúng con được vượt qua những dáng vẻ bên ngoài, những hình thức bên ngoài, những gì mà thế gian mong ước kiếm tìm, để chúng con khám phá ra được chiều sâu thẳm của lòng Chúa thương xót, để chúng con nhận thấy được hình ảnh của Thiên Chúa qua những dáng vẻ bề ngoài rất bình thường, đôi khi rất tầm thường của những anh chị em sống chung quanh chúng con, mà không lo đi tìm những cái hình thức của con người khoác lên mình bởi áo mão cân đai, bởi chức tước địa vị,